Agatha Bồ Tát, tức là Di Lặc Bồ Tát. Ngài là bậc sẽ được thành Phật sau Phật Thích Ca. Hiện bây giờ ngài đang ở ngôi đẳng giác. Ngài lấy việc trang nghiêm tịnh độ cho cõi nước của mình là việc đối với ngài hiện giờ nó là việc thiết yếu, cho nên ngài đứng thứ nhì sau ngài Văn Thù. Bởi vì ngài Văn Thù là những cái kinh này nó phải có cái trí huệ thì nó mới tin nhận được và mới thấy tha thiết, thấy hứng thú. Bởi vì nói về sự và cái lý ở trong sự nó rất sâu. Tiếp theo là Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, có nghĩa là bất hưu tức. Hưu tức là ngừng nghỉ. Ngài này là người tu hành mãi, nhiều đời nhiều kiếp không hề ngừng nghỉ. Rồi đến Thường Tinh Tấn Bồ Tát, tức là một vị Bồ Tát luôn luôn làm lợi lạc cho mình và cho người không hề mỏi mệt, thường tinh tấn. Các vị này đều là các vị Bồ Tát ở ngôi rất cao. Các ngài đều quyết chí cầu sinh tịnh độ, vì cớ rằng các ngài mong được thấy Phật luôn luôn chẳng rời, mong được nghe pháp luôn luôn chẳng rời, mong được thân cận cúng dường chúng tăng luôn luôn chẳng rời. Có thế thì mới có thể mau chóng viên mãn được tâm Bồ Đề của mình. Ở đây nó nói thêm phép tu tịnh độ này về phần sự là một nhân duyên rất lớn lao, về phần lý là một phép tu bí mật tại ta chớ nên bỏ qua. Rồi đó là Thanh Văn Chúng thì kể đại khái vậy. Giữ như sự đẳng chư đại Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế. Cập thức đề hoàn nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng câu. Cập là cùng với, cùng với thức đề hoàn nhân. Thức đề hoàn nhân là vua trời Đao Lợi, nghĩa là ngài đế thức, còn gọi là đế thức. Đẳng là nhiều, tức là các nhiều vị thiên khác. Vô lượng chư thiên, vô lượng các vị thiên đại chúng, nghĩa là đến đông ấy, thành ra kêu là đại chúng các vị thiên ấy. Câu này, cùng cùng đến, đến để dự hội. Thì đến đây là cái tự phần, tức là cái phần tựa nó chia làm hai, là phần không, đây là biệt tự, sau này là phần biệt tự. Tại vì cái phần không là phần chung ấy, thì kinh nào bắt đầu vào ấy, thì cũng là Đức Phật cùng với chư đại tỳ kheo rồi chúng thiên rồi với chúng đại Bồ Tát đến câu hội. Đó là không, tức là nó chung cho các kinh. Rồi bắt đầu tựa riêng của cái kinh này á, là Đức Phật sẽ nói với ai, hay là có một cái cớ tự gì riêng á. Thì thất tu tịnh độ là cái pháp môn màu nhiệm bất khả tư nghị, không thể nào nghĩ bàn được. Cho nên không có ai biết mà hỏi, Đức Phật phải tự khởi lên mà nói. Phật mới cho biết trên cái thế giới kia là y báo, và nhân vật ở thế giới kia là sanh báo, để phát khởi cái tâm chính nguyện của con người, tâm tin và tâm phát nguyện vãng sinh. Phần nữa là trí huệ Phật soi thấy căn cơ của chúng sinh không sai lầm. Phật thấy rõ tất cả đại chúng ở đây ai cũng có cái căn cơ để nghe được cái pháp tu tịnh độ này, thì ít ra cũng được một trong bốn cái lợi ích. Nghe rồi thấy toàn thân sung sướng vui mừng, nghe rồi sinh tâm thích làm thiện, nghe rồi lại chừa bỏ hết tội ác thật xấu, nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chứng lý của thật tướng. Vì lẽ ấy mà Phật chẳng đợi ai hỏi, tự ngài nói ra phép tu tịnh độ này. Cũng như trong kinh Phạm Võng, có ai biết hiệu Phật là gì mà hỏi, cho nên Phật phải tự nói lên là tính hiệu của ta là Lô Sa Na Phật. Thì ra có nhiều điều Đức Phật phải tự nói ra. Thì ở đây nói đúng ra đối với lại Văn Thù, đối với lại ngài Agatha thì biết rồi, nhưng mà Đức Phật muốn nói cho các vị thanh văn. Thì các vị thanh văn thì chưa có biết về các tịch độ như vậy, cho nên mới gọi ngài Xá Lợi Phất. Nghĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, lúc đó, nghĩ thời lúc đó Phật cáo là nói với trưởng lão Xá Lợi Phất, là trưởng lão là những bậc nghĩa là gọi là lâu năm thâm niên mà có đạo đức cao ở trong chúng ấy. Ngài Xá Lợi Phất là trưởng tử của Đức Phật. Đức Phật nói như sau: Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ. Thì từ Tùng là từ, thị Tây Phương là cái tự ở cái phương Tây đây. Ví dụ đây là phương Tây, mà từ cái phương Tây này. Quá là đi qua, thập mười vạn, vạn là mười ngàn, cái mười ngàn là bao nhiêu? Mười với mười ngàn như trăm ngàn hả? Trăm ngàn, trăm ngàn. Hả? cho Ngài. Bảo thập vạn 100 triệu hả? Người 10 ngàn mà 100 ngàn, người 100 triệu là như sao? Trăm ngàn thôi. Chưa hết. Nó còn ức nữa. Nhân tiếp. Ức là 100 ngàn. Tức là 100 ngàn. Ngàn triệu. Được không? Không à, bây giờ 10 vạn. Không. Mấy cái đứa trẻ bây giờ nó tính được thì hết là nó không có máy tính. 10 vạn là 100 ngàn cái gì. Thêm ức nữa là 100 ngàn nữa. À, 10 tỷ. Tức là 10 tỷ. 10 đến 1 ngàn triệu. Quá thập vạn ức Phật độ. Mới đầu nghe 10 vạn thì mừng rồi. Cõi Phật thì đi qua như vậy. Mỗi một vị Phật đó là tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà đó là một cách nói thôi. Chứ còn có nhiều cái cõi Phật. Mà nếu là cõi tịnh độ thì nó vô lượng. Thú thế giới có một thế giới danh viết cực lạc. Có tên là cực lạc. Vì độ là cái cõi đó. Thì nói cho đó, độ là cõi nước rồi. Vì độ hữu Phật có vị Phật hiệu A Di Đà, hiệu là A Di Đà, kim hiện tại xuất pháp, hiện giờ đây đang còn nói pháp. À, đi như vậy là không phải là mệt nghỉ mà chết nghỉ thôi. Băng qua bằng đó cái thế giới như là vì mình cứ gọi là mỗi một cái thế giới Phật một vũ trụ, đi băng qua bằng đó cái vũ trụ thì nó mới đến cái thế giới tây cực lạc thế giới. Ở đây á, cái chữ ức á, thì nó hơi thất thường một tí. Tuy nói nó là 100 ngàn mà ở đây thì cho chữ ức là 10 triệu, thành ra nó là 1 ngàn triệu. Đúng rồi, phải không? Thôi bây giờ tôi biết là rất nhiều triệu cái rất nhiều mà nó đỡ hơn, đỡ nó ngại ngùng. Người biết rõ cái số chính xác thì sợ. Chữ Phật độ là một khu vực của một vị Phật hóa độ có 1 ngàn thái dương hệ, thì trong kinh Phật gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Bây giờ nói về một Phật độ, ta lấy ngay cái cõi của chúng ta ở đây mà nói. Cõi ta có một núi Tu Di, đông tây nam bắc mỗi bên có một châu, xung quanh các núi Thiết Vi bao bọc. Châu nào cũng ở dưới một mặt trời, một mặt trăng. Mỗi châu là một thiên hạ, cho nên nói có 4 thiên hạ. Thì một nghìn cái cõi như vậy á, gọi là một tiểu thiên thế giới. Rồi 1.000 cái tiểu thiên thế giới đó gọi là một trung thiên thế giới. Rồi 1.000 cái trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Thành ra cái chữ tam thiên ở đây tức là nhân lên chứ không phải là 3 lần 1.000 đâu, mà 1.000 nhân 1.000 là nhân 1.000. Vậy thành ra nó là 1.000 triệu, tức là 1 tỷ. Tức là cái tam thiên đại thiên đó, tam thiên nó là 1.000 tỷ. Thì Đức Phật cũng giống như Ấn Độ giáo lấy cái thuyết là cái thế giới này nó trung tâm của nó là núi Tu Di. Nhưng mà mình phải nhớ là nó kể lên cho đến cả 3 cõi, tức là các cõi trời của thiền định nữa, nó đều bao gồm trong đó. Nhưng mà trên cái phần phương diện vật chất đó, thì trung tâm là núi Tu Di. Thì cứ như vậy một thế giới như thế thì Đức Phật không có tính thế giới nó theo cái sự thể khách quan, mà Đức Phật nhìn thế giới nó theo tâm thức. Đức Phật nhìn cái phần vật chất thế giới này cũng dựa trên tâm, trên cái nghiệp thức của con người. Tại vì đối với đạo Phật á, cái phần vật chất nó không cố định, mà nó chuyển biến theo cái tâm nghiệp của con người, cái nghiệp thức của con người. Thế cho nên cái nghiệp con người thì chắc chắn cái đất, cái cây, cái bầu không khí ấy, nó phải như vậy. Nếu con người thay đổi nghiệp hết đi ấy, thì tất cả những vật chất đó nó sẽ thay đổi theo. Thế cho nên trong đạo Phật không có nhìn theo cái đó mà tính thế giới, mà nhìn theo xem cái trình độ tâm thức của con người ấy, nó chuyển biến ra bao nhiêu cái cõi khác nhau như vậy ấy, và tính chung lại hết cái tâm đó ấy, thì gọi nó là một thế giới. Cho nên cái sự giải thích của nó không có giống như là khoa học người ta nói, mình phải hiểu như vậy. Thì có một câu là khi hiện tại thuyết pháp, có một điều ai nghĩ đến Phật thì cũng bảo là muốn đi tu, muốn tu. Nhưng mà Phật có tu không? Phật không có tu. Phật mà cứ tu thôi ấy, thì mình đâu có biết đến Phật nữa đâu. Nhưng nhờ Phật thuyết pháp, Phật đi suốt ngày Phật tu hoài ấy, thì ai biết mà theo, mà lợi ích chúng sinh ở chỗ nào? Cho nên Phật nào cũng thuyết pháp đấy. Cái lợi ích chúng sinh ở chỗ thuyết pháp. Tại sao vậy? Bởi vì cái đau khổ nhất của chúng sinh là vô minh, cho nên cái mà thoát khổ là trí huệ. Cho nên Phật phải thuyết pháp. Phật không có thể đem vật chất cho chúng sinh mà chúng sinh hết cái khổ của vô minh được. Vì vậy cho nên cái công việc độ sinh của Đức Phật không phải là mang gạo, mang quần áo đi cứu tế. Vì phải hiểu vậy thì mình mới thấy rõ đạo Phật, mà là gỡ đi cái gốc đau khổ nhất là vô minh, thành ra phải thuyết pháp thôi. Mà chúng sinh cái đó nó nằm nơi tâm thức, nằm nơi cái sự nhận biết của mình. Và cái giác ngộ á là cũng nằm nơi cái tâm thức đó. Cho nên Đức Phật phải khai ngộ, đó mới là độ sinh. Nên không Phật nào mà không thuyết pháp hết. Cái lý do mà độc giác Phật ấy, bị kêu là độc giác Phật, không được coi là Phật, bởi vì không thuyết pháp, không từ bi cho nên không thuyết pháp. Cho nên mình nghe nói là ở cõi nước đó có Đức Phật hiệu A Di Đà, có Phật hiệu A Di Đà đang ngồi thiền nhắm mắt yên tĩnh không nghĩ gì hết, thì đấy nói gì? Nếu nó đứng nhìn Đức Phật thì đi về sao? Thành ra Phật đang còn thuyết pháp ở cõi đó, mà bất cứ cõi trình độ nào Phật cũng đang thuyết pháp. Vì gặp Phật là để nghe pháp vậy. Thì trong này còn giải thích nhiều, nhưng mà nó cái gì nào có sách thì đọc coi. Thì nói thêm về ví dụ như có 40 cõi trực độ á. Nhưng mà cái gì coi cái chuyện này, để ngày Chí Húc là giải thích nó theo tông thiên hai. Thế cho nên nhiều khi mình cũng phải học thêm giáo lý của thiên thai tông nữa thì mình mới rõ ràng hơn. Ở đây là nói thêm về pháp thân, báo thân, hóa thân nữa, nhưng mà tôi nghĩ là cái đó đọc thì biết, và học thêm về giáo lý nhiều của đại thừa thì những cái thân đó mình mới rõ ràng hơn. Nhưng mà nói đại khái thì theo như đại thừa Phật giáo ấy, cái thực tướng của mình á, mà trên phương diện lý thì như là mình vừa nói, mình gọi nó là thực tướng này nó, mà trên phương diện sự á thì ở đâu cũng là nó, lý tức sự, sự tức lý, và lúc đó thì ở đâu cũng là cái thực tướng đó. Và lúc đó tiêu chung nó là pháp thân, thì cái gì như vậy pháp thân nó biến khủng nhất, chỗ nào cũng có mặt hết. Thì cái pháp thân đó là cái thân thật, cái thân chân thật. Thành ra một vị Phật giác ngộ ra là thấy mình là toàn thể. Rồi cái thân mà mình ngồi đây để giác ngộ, cái thân đó nó chỉ là một phần thôi. Và cái thân đó nó lại phối hợp với lại cái thế giới của mình, tức là cái nhân duyên của mình đó, để nó có một cái thân như thế nào. Thành ra lúc giờ cái thân đó nó cũng không nằm ngoài pháp thân, nhưng mà chỉ coi nó là hóa thân thôi. Thành ra hóa thân tức pháp thân, nhưng mà muốn nói hết cái nghĩa của cái thân đó thì nói về pháp thân. Thành ra kết luận lại ấy, chữ hữu rất là có, hữu Phật hiệu A Di Đà đó, cái chữ hiện tại ở đây ấy, là cái lời mở đầu để khuyên người ta, người tu mở lòng tin. Mình hãy tin là Đức Phật nói có một vị Phật, tức là để cho mình tin. Chữ thế giới danh thiết cực lạc ấy, là cái lời mở đầu để khuyên người ta phát nguyện. Khi mình tin rồi thì mình sẽ phát nguyện, nguyện nguyện về cái thế giới cực lạc. Chữ Phật hiệu A Di Đà là cái lời mở đầu khuyên người ta phải thực hành cái hạnh tu mầu nguyện, đó là hạnh trì danh. Bây giờ mình vào phần phần chính của kinh, chính tông. Phần chính tông mình chia ra làm ba. Một là giải bày rất rộng quả y báo và quả chứng báo hết sức màu nhiệm ở cái cõi cực lạc ấy, để khải tín, tức là để mở lòng tin của mình. Nhưng mà thực ra là để mở lòng tin của các vị xá lợi phất này nọ. Như nhiều khi mình biết nhiều người nhưng không mở lòng tin mà mở lòng nghi nữa. Thứ hai là đặc biệt tin chúng sinh nên cầu đi sinh vào quả vào cái cõi ấy để chúng sinh thành ra chúng sinh mới phát nguyện, phát khởi cái chí nguyện bằng cái lời thệ nguyện. Thứ ba là bảo người đó phải tu theo cái pháp môn trì danh, tức là lập hạnh để tu, lập cái thực hành. Thành ra ba cái phần tín nguyện và trì danh, tức là hành, là tông chỉ thiết yếu của toàn bộ kinh. Phần tín và phần nguyện gọi là huệ hành, tức là hành về tu trí huệ. Phần trì danh gọi là hành hạnh, tức là cái hạnh thực hành. Được sinh tịnh độ hay là không được sinh hoàn toàn bởi mình có tín và nguyện hay là không. Còn sinh ở phẩm cao hay là ở phẩm thấp là do mình trì danh lâu năm hay là mới. Cho nên cái huệ hành ấy, cái huệ hành là cái dẫn đường đi trước, còn cái hành hạnh là cái phận sự chính tu. Giống như mắt và chân, cả hai đều vận dụng thì mới sinh được vào cái cõi bên kia được. Tóm lại theo ngày Chí Húc đó, thì kinh này nó là tín, nguyện và hành. Thì tất cả những gì mà Đức Phật diễn tả về cõi đó là để khởi tín cho mình, phát cái lòng tin cho mình. Rồi sau cái tín, mình tín rồi ấy, thì đã tin rồi tại sao lại bỏ. Khi mà mình tin một cái ấy, nếu mà mình thực sự mình tin tịnh độ thì tịnh độ có cái lợi mà không có pháp môn nào có hết. Thì do đó cho nên sẽ phát nguyện. Thành ra ăn thua cái sự tin thôi. Có nhiều bà già nhai chầu món mén nhưng may mắn sao có lòng tin. Chẳng hiểu pháp Phật gì hết nhưng mà có lòng tin, cho nên cầu vãng sinh. Thì lúc đó cầu vãng sinh thì mình cầu phát nguyện rồi thì dĩ nhiên mình phải tin tắt, đó là hành trì. Thành ra khổ nhất đó là con người có đầu óc suy nghĩ, tức là có thông minh mà thông minh nó không chót. Thà ngu đi, dễ tin mà nhiều khi được lợi, ngu suy hưởng thái bình. Hai là trí thông minh thật viên mãn, thì lúc đó người đó cũng tin y như cái kẻ ngu. Còn cái anh mà thông minh nửa vời là cái anh suốt ngày nghi ngờ mà không giải quyết được cái gì hết. Quanh đi còn lại nhìn kỹ lại cái sự thật của mình ấy, thì nó chỉ sống theo tham sân si thôi, không có vượt ra khỏi nổi cái tham sân si đó. Đó là cái anh thông minh nửa vời, mà đó chính là chúng ta. Vào kinh đầu tiên là khải tín. Xá lợi phất, bỉ độ hà cố danh vi cực lạc. Xá lợi phất, bỉ độ là cái cõi nước kia, hà cố là tại sao, cái lý do gì. Hà là gì, cố là cái lý do, nguyên nhân. Lý do gì, danh vi, tên là. Cái cõi kia lý do gì mà lại có tên là cực lạc. Đức Phật đặt ra câu hỏi dùm cho ngài Xá Lợi Phất. Rồi Đức Phật trả lời: vì quốc chúng sinh là chúng sinh ở cái nước kia, nước đó là trì. Vô hữu chúng khổ, không có các cái khổ, bản là trì, thọ chư lạc là được thọ nhận các cái an lạc, cố danh cực lạc, cho nên nước đó gọi là cực lạc. Không hề có khổ. Nói thì nghe sơ sơ thôi, nhưng mà khi mà nó không hề có khổ, tức là không có ba cõi luân hồi, không có tất cả những cái khổ, hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Nên là không có khổ về thiên nhiên, khổ về giặc cướp, khổ về bệnh tật, cơ cần, đói khát này nọ, không có tất cả. Rồi cũng có ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc khổ, không có tất cả những cái khổ đó. Không có cái khổ sinh diệt, không có tất cả. Thành ra nói là mới gọi nó là cực lạc. Thụ xá lợi phất, cực lạc quốc độ. Bây giờ bắt đầu diễn tả vào cảnh giới cực lạc. Lại nữa, xá lợi phất, thế giới cực lạc kia, thất trùng lan thuẫn. Thất trùng, trùng là lớp, nhưng mà nói là ngũ trùng huyền nghĩa. Có thất là bảy, lan thuẫn là cái hàng rào, cái lan can, cái hàng rào. Bảy lớp hàng rào, thất trùng la võng, bảy lớp lưới răng. Thất trùng hàng thụ, bảy lớp hàng cây, thụ là cây. Giai thị tứ bảo, châu cháp vi liễu, đều bằng bốn loại báu, bao khắp xung quanh. Thị cố bị quốc, cho nên đất nước kia như tên gọi là cực lạc. Đây là bắt đầu diễn tả, thì diễn tả một cách đại khái khái quát là có hàng cây, rồi có lớp, những lớp võng, lưới, răng tre. Thì cái này là Đức Phật diễn tả nó cũng theo cái truyền thống của Ấn Độ. Và truyền thống văn hóa của Ấn Độ, người ta thường diễn tả các cõi trời nó có những cái đại khái nó có vậy, tức là những cây cối thì nó có cái lưới nó bọc, cái lưới đó nó rất đẹp, nó trang điểm thêm cho những cái cây đó. Rồi cây thì nó ngay ngắn thẳng tắp chẳng hạn vậy. Rồi những cái hàng cây như vậy thì nó có những cái lan can, tức là những cái có cái bờ hàng rào nó đi quanh như vậy các hàng cây. Thì dĩ nhiên là thực ra mình thấy cái trang nghiêm, tức là của cực lạc thế giới thì chính mình thấy. Còn khi mà Đức Phật diễn tả lại thì cũng diễn tả một cách tượng trưng theo cái hiểu biết cõi này. Còn vấn đề mà trên cái đó, cái chất của những cái cây cối cho đến bất cứ cái gì trên đó thì chất nó là đều chất báu hết á. Mà chất báu như vậy thì dĩ nhiên ở cõi này của mình đều là những loài ngọc báu, cho nên nó được dùng để diễn tả cái chất ở trên đó. Mình nếu mà có thực sự nó vậy không, thì nếu mà theo cái lòng tin của tịnh độ thì thật sự nó như vậy. Bởi vì thực ra cái gì nó chỉ là vật chất hết, nhưng mà đất cây trên nó như thế. Thì dưới này mình nghĩ là cây thì nó có chất riêng, báu thì nó có chất riêng. Ngoài ra nhiều lúc mình thấy là khó tin, nhưng đối với lại là cái sự mà về nhân quả trong đạo Phật ấy, thì cái chuyện đó nó không phải là cái chuyện khó tin. Tại vì theo cái nhân quả thì nó như vậy. Cái con người của mình ấy, tại sao nó lại có những chất mà mình kêu là chất quý, vàng, bạc chẳng hạn như vậy, rồi lưu ly, rồi những chất những cái đá báu nó quý, kim cương rồi này nọ, tại sao nó có? Mình bảo không biết, ông trời cho. Nếu giờ bỏ ông trời đi thì bảo tự nhiên nó có. Nhưng mà tự nhiên đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tại sao nó lại có cái tính chất của nó? Thì kim cương nó rất rắn chắc, nó sáng, nó lung linh, ăn không được đó. Ăn được mà cũng, nhưng mà rất quý. Tự nhiên mà mọi con người đều công nhận là nó quý. Thế thì mình thấy rõ là trong cái nghiệp của con người mình nó có biết cái quý. Không ai dạy hết, không ai bày hết đó. Và nó có biết cái gì xấu, cái gì đẹp, cái gì quý, cái gì không quý. Thì đối với đạo Phật ấy, cái nghiệp quả nó tương ưng với nhau. Nếu mà cái nghiệp của mình ấy, mà nó không thuần thanh tịnh ấy, nó không thuần trong sạch, nó không thuần thiện ấy, thì cái thế giới của mình ấy, nó cũng không thuần thiện. Trên phương diện hữu tình ấy, tức là mình sẽ gặp những con người ác, mình sẽ không thể gặp những cái cảnh ác, bởi vì cái nghiệp nhân của mình nó không thuần thiện. Cái phương diện mà vô tình, tức là thế giới thiên nhiên ấy, nó cũng như vậy. Mình sẽ gặp đá, gặp đất, ăn được mà nó còn đi, nó còn chảy chân, nó cực khổ lắm. Mình sẽ gặp những cái thứ nó cỏ gai thì nó đâm đau chân đau cẳng đủ thứ hết. Rồi cái diện mà thời tiết mình sẽ gặp cái lúc nóng khó chịu, lúc lạnh ghê rợn. Nhưng mà mình không phải thuần ác. Cái nghiệp nhân của mình ấy, những cái phần ác mình có những cái thiện, mà mình còn biết những cái tối thiện, tức là là mình có cái tâm kính phục bậc thánh chẳng hạn vậy, tuy rằng mình làm cũng được. Thế cho nên cái thế giới của mình nó cũng có những cái cỏ nó mềm mại, nó có những cái chỗ đất nó mềm mại, và nó cũng có những cái chất quý, chất vàng, chất bạc, những chất như vậy, chất quý như vậy. Và những cái gì mà mình coi trọng, mình tôn thờ ấy, những cái đức hạnh, những cái thiện mà mình tôn thờ ấy, thì nó tương ứng nó thành những kim cương chẳng hạn như vậy. Về không gian thì có những cái lúc nó mát mẻ, cái lúc nó êm đềm cho mình hưởng. Thành ra bởi vì cái nghiệp con người của mình ấy, nó không thuần thiện, nó không thuần ác, cho nên cái thế giới cũng như vậy. Nhưng mà rõ ràng một vấn đề là cái ác ấy, nó dễ xâm lấn, nó dễ bành trướng, nó dễ hoạt động, còn cái thiện thì nó mệt mỏi hơn. Cái tâm của mình, cái hành động của mình làm ác nó dễ hơn, làm thiện nó mệt lắm. Thế cho nên vì vậy ấy, mình muốn moi những cái thiện của mình từ trong tâm mình ra, mình cũng phải cố gắng lắm moi được. Vì vậy tương ưng ấy, mình muốn moi những cái chất quý ra được ấy, ở trên cái thế giới vô tình ấy, mình cũng phải đào sâu dưới mình mới lôi nó ra được. Thì đối với cái nhìn của đạo Phật ấy, nhất là duy thức học, không có cái gì ngoài tâm hết, cho nên những chất đó nó chỉ là những chất tương ưng với tâm thôi. Những chất vàng bạc lưu ly này nọ tương ưng với những cái tâm thiện. Về phương diện hữu tình nó tương ưng với những người bạn tốt, tương ưng với những người mà giúp đỡ mình, những người hiểu mình. Về phương diện vật chất nó tương ưng như vậy. Thế thì bây giờ nếu mà cái nghiệp mình nó thuần thanh tịnh, mà nó công đức của nó lại bao la, thì lúc đó cái thế giới đó nó tương ưng với mình, nó không có cái chất dơ bẩn, tại vì tâm mình nó không có cái chất ác. Cho nên ở tịnh độ nó không có đất, mà chất đất là chất vàng. Cho đến cây cối vậy, nó không phải là cái chất của những này mà mình ăn được ngay nó chua chát, hay là sờ có nhiều cái nhìn thấy nó sần sù, nó xấu xí, nhưng mà hoàn toàn nó tương ứng với cái tâm công đức đó mà nó thành ra là toàn là cái chất báu thôi. Và những chất báu đó là những cái chất tương ứng thật có đối với lại các cái nghiệp nhân đó, thành tịnh. Thành ra những người người ta tin tịnh độ, người ta tin thật như vậy, và theo cái lý của nhân quả và duy thức đó, thì nó đúng như thế. Thế cho nên nói sự ra không ấy, nó rất khó tin. Và mình muốn hiểu cái sự đó là mình phải hiểu chữ cái lý vào. Vì Xá Lợi Phất, Cực Lạc Quốc Độ, Vũ Thất Bảo Trì Bát Công Đức Thủy Sung Mãn Thủy Chung, cõi nước Cực Lạc ấy, nó có một cái trì là ao. Ao đó cũng bằng 7 loài báu, trong đó nó có Bát Công Đức Thủy, là con nước của nó là 8 công đức, sung mãn và tràn đầy thủy chung ở trong đó. Bảy báu đó là vàng bạc và lưu ly, pha lê, sa cử, xích châu, mã não. Hồ ao và mọi cảnh vật đều là 7 loài báu đó tạo thành, thì không giống như cảnh vật ở cõi này toàn là đất với đá. Nước thì có 8 công đức, đó là trừng thanh và lắng trong, thứ hai là thanh lãnh là mát, mang mát, mát mà mát mẻ đó, chứ không phải mát lạnh dễ sợ đấy, không lạnh quá, nóng quá. Thứ ba là cam lý mà ngon ngọt nữa, giống như là mấy người Na Uy cứ khen nước Na Uy thầy Giác Thanh qua đây mà chỉ nhớ thì chỉ có nhớ cái nước Na Uy uống nó ngọt thì sao đâu. Thứ tư là khinh nhuyễn là mềm nhẹ. Thứ năm là nhuận sạch, tức là nó đượm nhuần bóng láng khỏi cần pho xà bông. Đấy. Thứ sáu là an hòa, tức là nó yên nhẹ và nó hòa, nó không nó làm cho mình cảm thấy thanh tịnh. Thứ bảy là trừ cơ khát, là trừ cơ là khát là khát, cơ là đói. Thứ tám là trường dưỡng các căn, tức là làm cho cái thân của mình á, nhãn ý tỷ thiệt thân của mình á, tự nhiên thanh tịnh và trong sáng lành mạnh. Thành ra anh Tiến cứ lên trên đó mà tắm cái nước tán công đức này vô ấy, là tự nhiên người sáu căn gì thấy nhẹ nhàng thanh tịnh, sáng rực tươi rói. Hồi cần ở đây ngồi tu thiền đã đợi chi tiết bỏ chưa được. Thì tứ viên giai đạo thì bốn bên của trì đề thuần dĩ tương xa bố địa, là trì là ao, đề là cái đáy, đáy ao á, thuần là hoàn toàn, dùng dĩ, dĩ là dùng, tương xa là cát vàng, bố là trải đó, tức là cái đất của đáy ao á, nó là cát vàng, nó không có cái cát bụi, nó có cái bùn. Tứ biên giai đạo ở bốn bên của ao đều là đường đi, kim ngân lưu ly tức là bằng bốn loài báu pha lê, kim ngân lưu ly và pha lê hợp thành mà thành ra một con đường đó. Thường lũ lầu cát ở trên con đường đó, nó có các lầu cát diệt sĩ kim ngân lưu ly pha lê sa thử xích châu mã não như nhiên xích đi, dùng các loài báu vàng bạc lưu ly pha lê sa thử xích châu, xích châu là ngọc đỏ, mã não để mà nhiên xích tức là trang nghiêm. Kỳ trung liên hoa ở trong ao nó có hoa, hoa sen đại như sa luân, lớn như bánh xe, thanh sắc thanh quang. Nếu mà màu xanh á thì nó chiếu ra ánh sáng màu xanh, bình sắc bình quang. Nếu mà màu vàng nó chiếu ra ánh sáng màu vàng, xích sắc xích quang. Nếu màu đỏ nó chiếu ra ánh sáng màu đỏ, bạch sắc bạch quang. Nếu màu trắng nó chiếu ra ánh sáng màu trắng, vi diệu hương tiết, nó rất là đẹp và đương thiết, thơm trong sạch. Nếu mà quý vị muốn chữ nữa thì cứ coi Kinh Quán Vô Lượng Thọ diễn tả nó như thế nào, rất là chi li. Đây là Kinh Vô Lượng Thọ Kinh ấy. Thì thường mình sinh lên cõi trời, trong đạo Phật nó có bốn cái cách sinh. Sinh lên cõi trời thuộc về hóa sinh, mình có thể sinh bằng thai, có thể sinh bằng noãn và trứng như là gà chim á, rồi từ trứng nó ấp ra con. Có thể sinh bằng thất sinh là sinh ở nơi chỗ ẩm thấp, do cái ẩm thấp mà nó phát sinh. Và sinh bằng hóa sinh tức là biến hóa mà sinh, thì sinh lên cõi trời là hóa sinh, thì sinh lên tịnh độ cũng thuộc loại hóa sinh, tức là không có cha mẹ. Cái hóa sinh không cần cha mẹ, không cần thai, nhưng mà nó có một cái thai tức là thai sen, tức là bởi vì mình sinh vào đó hoa sen, cho nên nhiều khi lấy hoa sen làm cha mẹ. Cầu phẩm liên hoa duy phụ mẫu á, trong bài hồi hướng mình tụng hàng ngày á, tức là nó có chia ra là chín bậc để sinh lên, mà đều sinh là hoa sen, cho nên mới nói là chín phẩm hoa sen là cha mẹ, sinh nó không có cha mẹ. Xá Lợi Phất được làm quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm, thì Đức Phật mới kết luận là Xá Lợi Phất, cái thế giới cực lạc á, nó thành tựu tức là nó có được cái trang nghiêm mà thuộc về công đức ấy, trang nghiêm bằng công đức như thế, tức là nó đẹp đẽ một cách công đức như vậy. Tất cả những cái đẹp ở đây ấy, nó thuộc về công đức, tức là nó là kết quả từ những cái công đức lục độ ba la mật, từ bi độ sinh, cái tu hành tinh tấn bao nhiêu kiếp của các vị Phật. Rồi chưa hết nữa, tiếp tục mỗi lần nói như vậy xong, Đức Phật có một cái câu nhắc nhở như thế, là cái công đức như thế đó hãy học lấy đi. Đức Phật tụ Xá Lợi Phất, vì Phật quốc độ thường tác thiên nhạc bình kim dư địa. Lại nữa, Xá Lợi Phất, cõi nước của Phật kia thường có nhạc trời. Có một Phật tử nói tôi, có lần ông sắp chết đến nơi rồi, ông kể cái hồi ông sắp chết, ông thấy chư thiên hiện ra và ông bảo chứ ông đừng nghe nhạc trời, ông bảo đặc biệt lắm thầy ơi. Tôi chưa nghe, nhưng mà không thể diễn tả được. Cái nhạc nó hay, nhưng mà hay làm sao đó. Ông mà là ông, lúc đó là ông coi như ông chết, nhưng mà người ta ông sống lại. Thì ông bảo ông thấy trời, thấy cõi trời. Thì đại khái ông nói như vậy. Thì đây ấy, thì thiên nhạc thì dĩ nhiên là thiên nhạc rất là hay. Quý vị nào muốn thưởng thức thiên nhạc thì xin cái kinh lên tịnh độ. Bình kim dư địa, bình kim là vàng ròng, đất đó thì bằng vàng ròng, dư địa là đất, làm đất. Chú dạ lục thời, chú là ban ngày, dạ là ban ngày ban đêm chia ra làm sáu thời theo cái lối của Ấn Độ ở xưa. Thì ngày đêm á, vũ thiên mạng đà la hoa, vũ là mưa, mưa xuống thì mưa không phải là nước mà là toàn là những cái hoa mạng đà la, hoa cõi trời. Thì mưa hoa để làm gì vậy? Mưa hoa vừa để trang nghiêm mà để đem đi cúng dường. Vì độ chúng sinh, thì chúng sinh ở cõi nước đó thường giữ thanh đán. Thì thường cái từ thanh đán là buổi sáng sớm ấy, chắc là mỗi vị một giữ y tích, lấy cái tay áo của mình ấy, y tích cái tay áo. Thịnh chúng rượu hoa, thịnh là làm đầy, tức là đựng đầy các cái rượu hoa đó. cúng dường tha phương thập vạn ức Phật để đem đi cúng dường các vị Phật ở các phương khác và tha phương khoảng chừng 10 vạn ức vị Phật như vậy. Tức là đi cái lèo một cái là đến cõi mình, tại cõi mình cách đó thập vạn ức. Mà cái thời gian đi đó tức giữ thực thời hoàn báo bổn quốc phạm thực sinh hành, đến cái lúc ăn thì trở về lại cái nước đó ăn cơm và đi sinh hành như là thường mình ăn xong đi sinh hành qua đường. Thì mình thì đi biết bao giờ mới tới thập vạn ức Phật, mà cái chúng sinh cõi đó thì chỉ đi trong khoảng buổi sáng như vậy là cúng dường hết thập vạn ức Phật. Thì đó là nói đến âm nhạc, nói đến âm thanh ở trên cõi đó nó rất là vi diệu. Và cái cảnh trên cõi đó là lúc nào cũng có mưa hoa sáng đêm để dùng hoa đó mà đi cúng dường, tức là có được công đức nữa, công đức cúng dường chư Phật. Rồi kết luận xá lợi Phất cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Và chúng ta còn tiếp nữa, nhưng mà đến đây thì mình hết giờ rồi. Thì tạm thời mình học như vậy. Thì kinh thì mình chỉ nhớ cái căn bản tên là tín, tức là mình nghe cái đó mình nên tin. Nếu mình lập tin thì lập vậy. Nhưng mà nó có một điều là người mà có trí huệ thì sẽ có lòng tin, trí huệ thâm sâu thì sẽ có lòng tin như thế. Người mà muốn có lòng tin mà tin không được ấy, thì nó có nhiều cách ấy. Một là mình tụng kinh nhiều, là tụng kinh Di Đà thì nhiều. Hai là mình lễ bái, ba là mình niệm Phật danh hiệu cho nhiều, tự nhiên nó phát sinh lòng tin. Tại vì khi mình tu trì như vậy ấy, nó cộng thêm với lại cái thực tế ngoài đời mình động chạm, mình tiếp xúc, mình sống, thì dần dà đến một cái lúc nào ấy, tự nhiên mình phát cái lòng tin. Tại vì nếu mình sống cái cuộc sống mà nó không có cái đạo kèm theo ấy, thì nó không có cái sự lựa chọn. Nhiều khi cái lòng tin mình nó phát sinh bởi vì mình thấy cái vô nghĩa lý của cuộc đời. Thành ra vì vậy á, mà nó có sẵn cái đạo, nó có sẵn cái sự thực hành của mình, tự nhiên cái lòng tin nó chuyển sang cái sự thực hành. Còn nếu mà mình cứ sống mà mình không có đạo hết á, mình không có tu trì hết á, thì nó cứ hết tranh giành này tranh giành khác, hết phân bua này hết phân bua cái khác, hết nó cứ như vậy, nó tiếp diễn. Mà khi nào chán đời lắm á, thì đi tìm cái gì giải trí chơi, chứ nó không có cái khác để lựa chọn. Thành ra mình cứ việc tụng niệm, nhất là phương diện lễ bái nó cần thiết. Cái gì nào có đủ phương tiện cần nên lễ bái. Cái lễ lạy ấy, cái lạy ấy, nó phát triển cái đạo lực với lại cái tín tâm dễ lắm. Thành ra có được cái đó là có phương tiện, tức là có bàn thờ có gì ấy, tu trì cách lễ bái ấy, nó rất hay. Mà cũng vừa khỏe thân pháp nữa, tập thể thao luôn. Là thì đại khái mình chỉ học được cái đó thôi. Cái khóa học nó không có nhiều thời giờ để học nhiều, học cho trọn cái gì hết. Dạ. Dạ không phải. Ông bác hỏi như vậy rất hay. Bác hỏi rất hay. Nhưng mà là cái này là một vấn đề mà mình thường bị hiểu lầm. Cái tâm mà thưởng thức cái đẹp của mình nó bất tận. Thành ra nhiều khi mình chưa thấy đúng cái đẹp. Nhiều khi mình nhìn những cái mình gặp mình quen rồi, mình dừng dưng với những cái đó nhưng mình chưa gặp cái khác. Có nhiều cái nó vi diệu bởi vì tất cả những cái đó nó là từ trong cái tâm mình mà ra, từ nghiệp trong tâm mình ra. Mà nghiệp tâm nó bất tận. Giống như bây giờ mình bố thí, mình thấy rõ ràng cái bố thí nó đi bất tận. Ví dụ bây giờ mình lấy ví dụ như cái người nào bố thí thì sẽ được một cái bộ mặt rất đẹp, Nhưng mà cái bố thí nó có cho 10 đồng, nó có cho 100 đồng, nó có cho 1.000 đồng. Thành ra ngược lại, có mặt đẹp thì đẹp 10 phần. Nếu cho 100 nó sẽ đẹp 100 phần, cho 1.000 nó sẽ đẹp 1.000 phần. Mà mình thấy bố thí bất tận, cho đến bố thí cả thân mình nữa. Thành ra vì vậy cho nên cái mà kết quả mà cái đẹp đó, nó cũng bất tận. Cho nên nó có nhiều cái đẹp đó, cái công đức của nó quá mạnh, cho nên cái đẹp đó, nó vi diệu, nó không diễn tả được. Mình cái mắt mình chỉ thấy những cái đẹp mà mới bố thí có 10 đồng thôi, rồi mình thấy viết mình chán, mình mới nói tôi đâu có thích đẹp đâu, thành ra bây giờ thấy cái đẹp nào thì tôi cũng được đơn thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy được cái đẹp của bố thí 1.000 á, thì tự nhiên lòng mình, tim mình nó rung động hết à. Lúc bây giờ mình mới thấy. Thành ra nhiều khi bác nghe câu chuyện của mấy ông 500 tiên mà tu trong núi Đắc Thần Thông á, mà tu như vậy là bỏ hết hết từ tham sân si rồi, Đắc Thần Thông bay trên trời á, mà nghe có thần nhạc á, thần nó la á, nữ thần á, nó hát lên á, mà nghe có giọng hát của nó thôi mà mất hết thần thông rụng xuống. Nhưng mà nếu bây giờ mình mang nhạc hay nhất có cái này á ra để cho 500 tiên nó nghe, 500 tiên nó phải nghe cái rừng rưng hoàn toàn thấy hết. Nhưng mà khi mà nghe cái vi diệu kia thì mình lúc giờ mình mới thấy là cái tâm tham sân si của mình nó sâu vô lượng, và cái đối tượng của nó cũng vô lượng, cho nên không thể nói hết cái đó. Vì vậy là đó là một phần, là khi giờ mình dừng dưng cái cõi này, trong cái tu tịnh độ nó có hai cái. Một là mình phải dứt cái cõi này, dứt cái thân này. Thành ra tôi chưa có nói hết được về cái ý nghĩa tu tịnh độ, thật ra nó cũng không có khác gì thiền hết. Cái thứ hai là tu tịnh độ nó không phải chỉ lý thôi, muốn sự nữa. Thế cho nên mình không dứt cái cõi này, nhưng mà mình phải trụ vào cái cõi chân thật, cái sự chân thật. Chứ mình không được đi vào lý thôi. Vì vậy cho nên phải dùng tịnh độ, tức là dùng một thế giới. Mà cái thế giới đó nó tương ứng với lý thực tướng. Thế cho nên cái đẹp của cõi đó nó không phải cái đẹp của cõi trời. Cái đẹp cõi trời nó có thể làm 500 tiên nó mất thần thông hết. Cái hay của cõi trời nó có thể như vậy, vì cõi trời nó thiên về hưởng. Và cái đẹp ở cõi tịnh độ nó lại thiên về giác ngộ. Thành ra năm ông đó mà nghe nhạc ở trên cõi tịnh độ thì không mất thần thông đâu, mà lại phát trí huệ, thần thông lại trở thành là chân chính thần thông nữa. Thành ra vì vậy cõi tịnh độ là một cái cõi để mà giác ngộ, mà giác ngộ một cái cách đúng nghĩa mà theo cái đại thừa Phật giáo đó. Nếu mà mình chưa hiểu đó thì mình sẽ khó hiểu cái ý nghĩa giác ngộ đó. Nghe đi đặc Phật thì tạm thời vậy, nhưng mình hồi hướng.